Chương 17. Hội chợ Boulevard Davroy. Từ ngày dọn xuống trung tâm Liège ở, tôi càng thấy thích thành phố này, nhất là giờ đang vào giữa mùa thu, mưa nhiều hơn, gió thốc mạnh, lá vàng rụng ngày càng dày, để lộ những nhánh cây gầy khẳng khiu. Nếu còn sống trong ký túc xá đồi gió hú, nhìn cảnh thu vàng thê lương, nghe gió rít từng cơn, nhốt mình tự kỷ trong phòng, chắc tinh thần tôi xuống thấp lắm. May là tôi đã quyết định bỏ rừng xuống phố. Liège lại đang sôi động với hội chợ kéo dài một tháng ở đại lộ Boulevard Davroy. Người ta kéo đến lắp đặt những trò chơi vui nhộn, bánh xe đu quay, xe lửa lượn trên không, xe hơi đụng, cưỡi ngựa gỗ vòng quanh. Các lều vải xanh đỏ dăng khắp nơi để diễn xiếc tạp kỹ, múa lửa, lắc vòng, chơi bắn súng thượng gấu bông, thảy vòng vào cổ vịt. Mùi hương thơm lừng của các gian hàng ẩm thực cũng vô cùng hấp dẫn, tỏa ra ngào ngạt cả góc trời. Nào hot dog, xúc xích nướng, thịt gà quay, khoai tây chiên giòn, kebab, pizza, gulf. Hội chợ nhiều hoạt động đa dạng và thu hút mọi thành phần ở Liège và các thị trấn nhỏ xung quanh. Trong ai cũng háo hức, trộn rộn, tối nào cũng ầm ĩ đến tận nửa đêm. Hội chợ Boulevard Davroy cách nhà chúng tôi chỉ vài trăm mét, nên buổi tối dù đã đóng kín cửa vẫn nghe âm thanh sôi động vẳng đến thật khêu gợi. Pascal và tôi học bài khuya đói bụng hay rủ nhau ra đó cùng ăn một chiếc xúc xích nướng nóng phỏng miệng, lạng qua lạng lại quầy bán kẹo nougat, ngắm anh chàng bán hàng được xinh trai, rồi mua một cây kẹo bông gòn phồng to như cái bong bóng. Buổi trưa khi đi học về sớm, tôi chứng kiến bọn sinh viên kéo nhau chơi trò cảm giác mạnh. Sau khi hét khản cổ với xe lửa lượn trên không, có đứa đi không nổi, bò lê bò càng. Có đứa oằn mình nôn sạch trơn mấy cái hot dog vừa ăn. Vậy mà bọn chúng còn cười nắc nẻ, kéo nhau tìm trò chơi mạnh mẽ khác. Bọn sinh viên bên đây vì quá khỏe mạnh nên chơi rất khiếp. Tôi có cảm giác sức trẻ chảy cuồn cuộn trong họ. Nếu không có những hoạt động mạnh để giải tỏa, họ sẽ nổ tung ra mất. Ngắm những thân hình cao ráo, cơ bắp căng tràn, nghe giọng cười sảng khoái đầy yêu đời của họ, tôi chỉ xót xa cho sinh viên Việt Nam bên nhà, nhất là những bạn từ tỉnh nghèo lên trọ học ở Sài Gòn đắt đỏ. Vì ăn không đủ, sức học cũng hạn chế, chẳng ai còn hơi sức đâu rèn luyện thể dục thể thao. Chị cứ chơi môn nào không mà nhìn săn chắc quá? Tôi tò mò hỏi Pascal. Hay người châu Phi vốn có sẵn cơ bắp? Trên đời này không có gì là sẵn hết em à. Pascal cười khặc khặc. Chị thích rượt đuổi sư tử trong sa mạc nên khỏe. Thôi mà, tôi cười trừ. Làm ơn đừng đùa chứ. Gia đình chị sống ở thành phố, chị là dân trí thức, sư tử đâu ra cho chị rượt chứ. Thật ra người châu Phi bọn này rất thích hoạt động tay chân, Pascal giải thích. Dường như Thượng Đế khi sinh ra người da đen đã muốn họ không bao giờ ngồi yên. Bọn chị thích nhảy nhót, đánh trống, chơi những môn thể thao dân dã như đá banh, bơi thuyền, chạy bộ, tập tạ, đạp xe. Bản thân chị thì làm việc nhà rất nặng, ví dụ như bữa củi, cuốc đất làm vườn, đào hố xây hồ cá. Qua Bỉ chị có làm việc nhà nhiều để tranh thủ tay chân hoạt động một tí. Hèn gì mà chị dành lao dọn nhà cửa, không chịu nấu ăn. Tôi cười, nhìn Pascal thán phục. Người Việt Nam bọn em lười vận động quá, Pascal nhận xét. Ai cũng bé lót choắt, mỗi khi ra đường lúc trời mưa gió, chị cứ sợ bọn em bị gió cuốn đi, ha ha. Vậy sao chị cứ hay nhõng nhẽo đòi anh Tùng và anh Hưng hộ tống khi ra đường? Thì phụ nữ phải có chiêu chứ, Pascal cười phô hàm răng trắng. Chiêu của phụ nữ còn lợi hại hơn cả nhan sắc. Em thật là ngốc. Tôi quả ngốc thật, nhan sắc không biết chăm chút. Chiêu trò cũng chả biết bày, làm sao tìm được bạn trai. Những lúc nhìn mọi người tay trong tay tình tứ ngoài phố, tôi ao ước mình cũng có ai đó đoái hoài. Hồi ở Sài Gòn, tôi không có nhu cầu tìm người yêu bức thiết như sang Liège. Hẳn vì nơi đó tôi có gia đình êm ấm. Công việc bận rộn, bạn bè dập dìu. Cuối tuần, tôi luôn có quá nhiều hoạt động giải trí. Xem kịch, coi phim, họp lớp, học nhảy salsa, ra nhà sách, đi đám cưới, dự sinh nhật, ngồi quán cà phê. Ở đây không phải thiếu những hoạt động văn hóa, nhưng hầu như không phù hợp với một người nước ngoài như tôi. Tôi có xá gì mấy cái bảo tàng, tôi cũng đâu muốn đi nghe hòa nhạc hay tham gia câu lạc bộ đọc thơ. Ngồi bó gối học mãi cũng quẫn trí. Buổi tối tán dóc vô thưởng vô phạt với mấy anh chị ở chung nhà cũng chán phèo. Lên Facebook, lướt web, chat qua Skype đều không còn tí hấp dẫn nào với tôi. Cuộc sống trẻ trung đang sôi động ngoài kia, nam thanh nữ tú đang dập dìu ngoài kia, cơ hội cho tôi đang chực chờ ngoài kia. Tôi quyết định phải tự đi tìm tình yêu cho mình, nếu như không muốn thèm thuồng nhìn người khác có cặp có đôi. Anh đến chứ? Tôi phone cho John, giọng hồi hộp muốn mắc nghẹn. Hội chợ ở Lies vui lắm, cả năm mới có một lần vào tháng 10. Có nhiều trò chơi, siết tập kỹ, bắn súng thưởng gấu bông. Hội chợ hả? Giọng John mệt mỏi. Anh đâu còn là con nít. Người lớn cũng đi đông lắm, tôi cố thuyết phục. Vậy hả? John đều đều giọng. Hoặc vì họ phải dẫn con nít đi, hoặc vì họ đang thất nghiệp không có gì làm, hoặc vì cuộc đời họ quá vô vị. Hoặc là vì họ đang ế chổng gọng như em. Tôi dằn dỗi cúp máy. Tôi chịu thua, không chiêu chiếc gì nổi. Dù đã luôn tự nhủ, rằng không dành cho mình, mà nay cô đơn quá, tôi bạo gan tán tỉnh anh cầu may. Thật sự tôi nhớ Sơn sau lần cả hai cùng ăn trưa khi anh bất ngờ ghé qua Liège thăm tôi. Hôm đó Sơn mời tôi ăn Mood Everett ở một nhà hàng nhỏ trên phố Rue de l'Université. Em vui hơn rồi chứ? Sơn ân cần. Tuần đầu em ở Liège tinh thần xuống quá. Anh cũng phải tự hỏi hay việc đi du học ở Bỉ của em là một sai lầm. Em thấy đỡ hơn. Tôi cười. Đúng là hồi mới đến đồi gió hú, em chỉ muốn tự tử. Ai biểu? Jean nhăn mặt. Anh đã khuyên là học ở Bruxelles đi mà em cứ khăng khăng. Liège, em thích Liège, em yêu rừng, em thích thú vật, em muốn sống giữa thiên nhiên. Ai cũng có sai lầm mà. Tôi cười xấu hổ. Không ngờ em chịu cô đơn dở quá. Em luôn cần có ai đó bên cạnh. Vậy mà hồi ở Sài Gòn, em lại khao khát được tự do tuyệt đối. Muốn ở một mình không ai quấy rầy. Em quyết định đi du học cũng vì muốn có cuộc sống cho riêng mình. Anh biết, răng trầm giọng, em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều với cuộc sống tự lập. Vì thế anh đã cố khuyến khích em du học sang đây. Thật ra mấy ngày đầu ở Liège, em cũng hận anh đã xúi dại em. Tôi le lưỡi thú nhận. Cái gì? Răng la làng. Phục vụ bàn đột ngột đem thức ăn lên. Chúng tôi tạm ngưng trò chuyện. Răng liếc mắt nhìn tôi ấm ức. Còn tôi chỉ biết tuét miệng ra cười trừ. Khi Mua Everett nóng hổi đã sẵn sàng, phục vụ bàn đã rút lui. Tôi đưa ngón tay lên miệng ra lệnh. Đến giờ ăn, không nói chuyện nữa. Rồi hối hả làm bộ bận rộn thưởng thức những con mua béo ngậy. Sau đó tôi nhanh chóng đổi đề tài, hỏi về tình hình kinh doanh của Van Laten. John buồn buồn cho biết, tập đoàn đang bị ảnh hưởng vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ban giám đốc khá lo ngại, dù xác định đây là khó khăn chung, ngành nào cũng vướng phải. Anh đã có kế hoạch sang Việt Nam phát triển kinh doanh, John tiết lộ. Nhưng nay mọi người thấy chưa thực sự cần thiết. Tình hình này nên co cụm hoạt động, không được bành trướng ra, hạn chế đầu tư tối đa. Có phải vì dự định sẽ sang Việt Nam mà anh đã dành thời giờ làm tài xế cho em hồi em sang Bruxelles tu nghiệp? Tôi hỏi có phần đường đột. Anh muốn làm quen với một nhân viên Việt Nam để hỏi thông tin. Ồ không, sao ngơ ngác. Anh đâu cần làm thế. Nếu được bổ nhiệm sang Việt Nam, anh cứ đường đường chính chính đến nhận nhiệm sở. Cần thông tin gì thì cũng được cung cấp một cách chuyên nghiệp và chính xác. Vậy vì sao anh làm tài xế cho em? Tôi tò mò không giấu nổi. Vì sao? John hỏi lại, cố câu giờ do chưa tìm được câu trả lời. Anh sẽ tiết lộ cho em sao, chừng nào mình thân thiết hơn. Một lý do tế nhị, chưa tiện nói bây giờ, mong em hiểu và đừng quan tâm. Không phải vì thích em chứ? Tôi mớm cung, cười láu lĩnh. Biết đâu ai đó gửi hình em cho anh trước khi anh gặp. Ồ không, John kêu lên thật thà. Nếu thích một cô gái, anh chỉ cần đơn giản nói, anh thích em. Đâu cần mất thời giờ làm tài xế đưa đón suốt cả hai tuần liền chứ. Chúng tôi đã vui vẻ trò chuyện với nhau suốt bữa ăn, nên thời gian trôi qua vùng vụt. Rút kinh nghiệm lần bị sộ khi ăn trưa với Việt Kiều Quang, tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn xong, mạnh ai nấy xử. Nhưng John nhanh chóng đưa thẻ tín dụng ra. Anh đã nói là mời em mà, Răng khẳng định. Có nói sao? Tôi lân lân. Em là sinh viên, không có tí thu nhập nào, lại còn đang ôm cục nợ khổng lồ. Răng cười chân thành. Còn anh, rõ ràng là có điều kiện hơn em. Ok, cảm ơn Răng, em rất cảm kích. Tôi sung sướng. Bữa ăn rất ngon, ngon nhất từ hồi em đến Liège. Dạo này em biết nói cảm ơn nhiều hơn rồi đó. Răng bật cười trước thái độ của tôi. Thật ra, tôi ngượng đỏ mặt. Anh biết rồi, người Việt Nam không có thói quen cảm ơn về những chuyện nhỏ nhặt. Họ chỉ mỉm cười. Hôm nay em đã cười rất tươi suốt bữa ăn với anh. Giờ còn cảm ơn rối rít. Răng có vẻ cảm động. Có dư quá không? Chúng tôi bật cười. Tôi chợt nhận ra ánh mắt Răng rất dịu dàng. Ngay sau bữa ăn, Răng đã vội chia tay tôi để lái xe quay về Busan. Anh không hẹn sẽ lại đến Liège thăm tôi. Nhưng khi tôi hỏi, nếu Liège có gì vui, anh đến chứ? Răng đã vui vẻ trả lời, ok, có gì vui em báo nhé. Nhưng nay rõ ràng là cái hội chợ náo nhiệt ở đại lộ Boulevard d'Avroy không làm anh hứng thú. Hay chính bản thân tôi không làm anh hứng thú, đến mức có thể lái xe gần một tiếng đồng hồ để đến thăm. Tôi nhớ Răng. Thật sự tôi nhớ anh. Giá mà anh chỉ là anh tài xế tầm thường trong tập đoàn Van Laten. Chương 18. Những nỗi khổ rất bản năng của nhân loại. Liège gần như có tất cả, từ những sự kiện văn hóa đến phố đèn mờ mà anh Hưng và anh Tùng hay gọi là phố đèn xanh đèn đỏ. Ban đêm, ánh đèn màu mè giả ra từ những khung kính, có các cô gái đang sẵn sàng chiều chuộng. Nếu khách vào rồi thì màn sẽ kéo lại. Con phố phục vụ mặt hàng xưa như trái đất đó nằm chần dần, không che đậy, không trá hình gì cả. Lần nào đi siêu thị mini Kung Fu chuyên bán thức ăn Việt Nam gần phố đèn xanh đèn đỏ, tôi cũng tò mò rảo một vòng nhìn ngó xem cho biết. Vì là con gái đi một mình, tôi không dám chậm chậm nhìn ngó xăm soi. Tôi liếc ngang liếc dọc, giả bộ như tình cờ có việc đi ngang qua. Nên chỉ kịp nhìn thấy hàng là những phụ nữ béo ị, sồn sồn, son phấn loè loẹt, đứng ngồi uể oải trong cửa kính. Và xấu vậy sao làm nghề này? Tôi thắc mắc. Vì em đi vào buổi sáng, đó không phải giờ vàng cho nghề này, nên chỉ có hàng giạt thôi. Anh Tùng cười hô hố giải thích. Buổi tối, hoặc vào giấc nửa đêm về sáng, toàn gái bên Đông Âu sang, chân dài ngút mắt, ngực nở, eo thon, mông tròn. Càng nhìn càng chảy nước bọt. Anh Hưng trong đàng hoàng cũng góp vào. Các anh có sử dụng dịch vụ ở đó chưa? Tôi nhăn mặt hỏi thẳng. Tiền đâu? Tụi anh tiết kiệm từng đồng từng cách. Anh Hưng chối bay chối biến. Em không thấy ăn uống tụi anh còn không đủ no. Chắc vì ốm đói quá nên cũng triệt tiêu luôn nhu cầu. Trước khi về lại Việt Nam cũng phải nếm qua cho biết. Anh Tùng tủm tỉm hứa hẹn. Trong khi tôi lộ rõ vẻ tổm lợm, chị Nhàn và Pascal lại cười bò. Mọi người đã có gia đình, con cái đều về, mấy vụ gớm ghiếc đó họ xem rất nhẹ. Thậm chí, có lần chị Nhàn còn đùa. Cái gì không dùng, lâu quá sẽ bị thoái hóa đi. Em lo mà dùng hàng của mình đi, kẻo sau này hối hận đấy. Hôm nào tụi mình cùng đi Amsterdam chơi đi, Pascal đề xuất hào hứng. Liề chỉ cách Hà Lan có 30 km thôi, từ đây sang đấy chắc có tuyến xe buýt. Ok, sang đó cho mấy anh thao rửa mắt. Tôi đồng tình. Nghe nói Amsterdam có phố đèn đỏ, gái gú còn tuyệt đẹp hơn. Trời ơi, sang đó xong mà không có tiền, về lại còn khốn khổ hơn. Các anh cười nhăn nhó, chặt đứt gần máu quá. Cả tháng nay, ở chung nhà với các anh xa vợ, nghe họ trên rỉ mãi tôi cũng quen tai, không còn dị ứng chuyện đó như trước. Thậm chí đôi khi tôi còn hùa vào, treo chọc cái đuôi ngược làm họ khốn khổ. Xem ra, phụ nữ xa con như chị Nhàn khổ theo kiểu khác, đàn ông xa vợ như các anh cũng khổ không kém. Còn tôi, chưa có người yêu, sang đây cô đơn lại còn đau đớn hơn. Đúng là khi đi du học, ngoài kiến thức trên giảng đường, ít ra tôi cũng biết thêm về những nỗi khổ rất bản năng của nhân loại. Thật ra tôi cũng không quá tệ đến mức không được ai dòm ngó. Pascal hay dẫn bạn bè về nhà vào sáng Chủ nhật sau khi đi lễ ở nhà thờ Saint-Jacques. Họ cùng đạo Chúa, cùng là đồng hương châu Phi, có người cùng quê Cameroon với Pascal, có người đến từ Congo, Madagascar, Benin. Vì nhà thờ chỉ cách nhà chúng tôi có 3 phút đi bộ, Pascal mời bạn bè ghé qua uống cà phê. Họ ăn mặc lộng lẫy, nữ thì khoác trang phục truyền thống châu Phi sặc sỡ, nam diện veston đen đàng hoàng. Mấy anh bạn của Pascal thích em lắm. Tôi ngết mặt kể lể với chị Linh qua mạng Skype. Họ khen em dễ thương, xinh xắn, trắng trẻo. Họ đẹp trai không? Chị Linh tròn mắt. Cũng dân nghiên cứu sinh của Đại học Liège hả? Cũng trí thức, giảng viên đại học, tiến sĩ tương lai. Đẹp trai chứ. Có anh cười tươi giống Eddie Murphy. Có anh lãng tử giống Will Smith. Có anh thông minh như Denzel Washington. Sao? Chị Linh là thất thành. Mấy tài tử đó người da đen mà. Thì đã nói là đồng hương của Pascal rồi. Tôi cười phá lên. Chị sống ở phương Tây văn minh lâu rồi mà cũng kỳ thị chủng tộc hả? Trời ơi! Mày mà đem người yêu da đen về Việt Nam, chắc ba mẹ mày té xỉu hết quá. Chị Linh giơ tay lên trời đầu hàng. Mày hopeless thiệt rồi em ơi. Trước khi sang Bỉ, vì chưa từng tiếp xúc với người châu Phi, tôi cũng thấy họ đen quá. Nhưng giờ tiếp xúc hàng ngày với Pascal rồi bạn bè của chị, tôi thấy người châu Phi thân thiện và chân thành. Tôi có cảm tình với họ hơn là người châu Âu vốn khéo léo, ngoại giao giỏi và khó gần. Nhưng nếu làm bạn với người châu Phi thì được, còn làm người yêu lại là chuyện khác. Người châu Phi và người Việt Nam hoàn toàn không có chút hiểu biết văn hóa nào về nhau. Tôi cũng chưa từng thấy một anh da đen đi sống đôi với một chị da vàng ngoài phố. Trong khi những cặp đôi châu Phi và châu Âu tuy không nhiều, nhưng cũng không quá hiếm hoi. Mấy anh đó thích em lắm. Tôi lặp lại, giọng tiếc nuối. Em cũng thích mấy ảnh. Sao? Chị Linh tá quả. Thì thích thích vậy thôi. Tôi cười trừ. Khác biệt văn hóa lớn lắm. Em tưởng nước họ đầy sư tử và ngựa vằn. Họ tưởng Việt Nam nói cùng thứ ngôn ngữ với Trung Quốc. Em tưởng phần đông dân châu Phi sống trong đói nghèo, ai cũng gầy trơ xương. Họ tưởng phụ nữ Việt Nam bị bó chân. 4 năm cô vợ tối ngày nằm trên giường chỉ lo phục vụ một ông chồng chung. Thôi, tình hình này, chị Linh thở dài. Em tập trung lo học, chuyện kia từ từ tính sao. Thì em đã biết số em vậy rồi. Tôi méo mặt. Hồi ở Việt Nam, em thấy ai xấu xấu, ế ế, không được đàn ông trong nước quan tâm. Cuối cùng sang Tây cũng có người rước hết. Ai bị đàn ông Việt Nam chê, thì rốt cuộc lấy chồng Tây. Ê, đụng chạm nha, chị Linh la to. Chị lấy chồng Tây không phải vì xấu xấu ế ế đâu nha. Chết rồi, tôi cười rú lên. Quên là chị cũng lấy chồng Tây. Tôi không phải xính ngoại, thích người yêu phương Tây. Tôi nghĩ hai người cùng một nền văn hóa, cùng nói chung ngôn ngữ, chắc chắn sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng tôi ghét cái kiểu mẹ tôi hay nói. Như vậy làm sao lấy được chồng? Cứ như phụ nữ Việt Nam phải phấn đấu chỉ để cuối cùng tìm một tấm chồng. Tôi biết mình còn nhiều hạn chế khiến con trai Việt Nam không mấy vây quanh. Tôi không thích diện, không biết nguyết háy, chớp mắt làm duyên làm dáng, không biết sử dụng chiêu. Mẹ thì chê tôi không biết nội trợ, chẳng biết nấu ăn. Tính ngang bướng, không chịu nhỏ nhẹ với người khác phái. Vậy nên tôi nuôi hy vọng, con trai phương Tây vốn văn minh và tôn trọng phụ nữ, họ sẽ nhìn ra những giá trị riêng của tôi. Ngay trong thời điểm tôi khao khát có người nhìn ra tâm hồn tươi đẹp của mình, đột nhiên tôi nghe thổ lộ. Anh quý những giá trị riêng của em. Giá như người đó đừng nói gì thì hơn. Khi tan học buổi trưa, tôi đang rảo bước ra bến xe buýt, thì đột ngột nhìn thấy Quang xuất hiện ở cuối lối đi. Anh nhìn tôi ngượng ngùng. Chào em. Anh chờ em từ nãy đến giờ. Mình đi xuống phố uống nước nhé. Em không có giờ học chiều nay mà, phải không? Tình cờ quá. Tôi e dè. Công ty anh bán phần mềm gì cho trường đại học Liège? Không. Anh đến đây cốt để gặp em. Hoàng nói chậm rãi. Anh tìm thông tin về em trên mạng, biết thời khóa biểu luôn. Sao? Em đâu phải sắc nước hương trời gì để anh bỏ công vậy? Tôi lắc đầu. Tình cờ thì nói đại đi. Lần trước tình cờ gặp em ở trung tâm thương mại Ben, thì em cứ khẳng định anh truy tìm thông tin về em. Hoàng la lên, cố giữ bình tĩnh. Còn giờ anh cố tìm gặp em, thì em lại nói anh chỉ gặp do tình cờ. Trong đời em không tin ai hết cả sao? Tôi đực mặt ra. Đúng là chả biết làm sao mà lần với thằng cha nhiều trò này. Cuối cùng, tôi đành đồng ý vào căng tin uống ly cà phê cho Hoàng có đôi lời muốn nói. Anh cấp giảng nghiêm túc. Trước hết là xin lỗi vì hôm ở Ben đã dùng đùng xô ghế bỏ đi. Đàn ông không nên xử sự vậy. Rồi Hoàng cho biết đã suy nghĩ rất nhiều về tôi. Anh nhận ra không nên đùa giỡn nói những câu nặng đô khiến tôi tổn thương. Em đúng là không phân biệt được giữa đùa và thật. Còn anh thì có lỗi là không nhìn ra em quá ngây ngô. À không, ý anh là ngây thơ. Hoàng còn cho biết thêm, anh hoàn toàn không yên tâm khi thấy trong ví tôi có quá nhiều tiền mặt. Tôi đã móc ra một đống tiền, trả cả 100 euro cho Quang, mà ví vẫn còn dày cộp. Ở châu Âu, em nên tiêu xài hoàn toàn bằng thẻ tín dụng, chỉ để vài bạc cắt để đi xe buýt hay mua cà phê qua máy tự động. Em xài tiền mặt nhiều, sẽ có đứa để ý, theo dõi giờ giấc, rồi thừa dịp trấn lột tất cả. Tất cả, em hiểu không? Tiền mất thì không sao, sợ nhất là cái đó cũng tiêu luôn. Tụi thất nghiệp di cư bất hợp pháp, từ các nước nghèo sang đây đông lắm. Tụi nó dám làm những chuyện vô cùng ác độc. Anh lo cho em kinh khủng. Anh đổ đường từ Pháp lái xe sang đây gặp em cũng vì lý do này. Hoàng nói giọng ân cần, nhưng tôi không chắc anh có đóng kịch. Dường như Hoàng nhận ra tôi vẫn nghi ngờ, nên anh dừng lại thở dài. Em suy nghĩ kỹ đi, anh gạt em để làm gì? Hoàng nhìn sâu vào mắt tôi. Nếu chỉ muốn giải trí với phụ nữ, anh có thiếu gì cơ hội với người khác. Anh dính vào một cô bé đa nghi như em chi cho phiền. Nhất là em không có dáng vẻ có một phụ nữ chỉ dành để giải trí. Anh không cần lặp tới lặp lui. Tôi lạnh nhạt. Ngay từ hồi ở Bruxelles, anh đã luôn miệng nói em không phải đối tượng cho anh tán tỉnh. Nói thẳng ra là em không đủ mông ngực cho anh dòm ngó. Trời ơi! Hoàng bật cười. Thôi được rồi. Em muốn nói thẳng thì anh cũng thật sự chân thành với em hôm nay. Anh hứa sẽ không đùa cợt để em phải đề phòng nữa. Em cố gắng đừng ngắt lời, cho anh nói hết những gì muốn nói, được không? Thì nói lẹ đi. Tôi nhắm nhẵn. Đói bụng quá rồi, còn để em về nhà ăn cơm chứ. Phương Vi nè. Hoàng lại nhìn sâu vào mắt tôi. Anh quý những giá trị riêng của em. Tôi hiểu, khi đàn ông không thể khen một cô gái về nhan sắc, anh ta sẽ nói quý những giá trị riêng. Đó là một cụm từ không có giá trị. Chương 19. Tình trạng quá tải. Dù tự nhận định việc học không quá vất vả so với tưởng tượng ban đầu, tôi đã thực sự học tập nghiêm túc đến kiệt sức. Sáng nào tôi cũng thức rất sớm, khi ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen. Có hôm, mưa tí tách đập vào khung kính và gió rin rít gào rú rợn người. Thường tôi thức dậy là rê mông từ giường qua bàn học, ngồi làm liền một hơi 4-5 bài tập kế toán mới nghe tiếng Pascal đi nhà vệ sinh xả nước ầm ầm. Chị phải ra khỏi nhà từ rất sớm vì chị thường hay đi học tận thị xã bằng xe lửa. Trường đại học Liège còn thêm vài cơ sở nuôi trồng thủy hải sản, các khu vườn thí nghiệm, những phòng lab khoa học, những trang trại thú y nằm rải rác khắp các thị xã lân cận. Sau khi Pascal ra khỏi nhà lúc 6 giờ rưỡi, đến lượt các anh chị khác trong nhà mới thức dậy, sửa soạn nấu nướng, cụ bị cơm hộp chuẩn bị lên trường. Hầu như ngày nào họ cũng phải lên đồi Saint-Germain để vừa làm việc trong phòng lab, vừa viết luận văn tiến sĩ. Chỉ có tôi là học cao học, được chọn các tín chỉ theo sở thích. Tôi lên lớp chỉ vài buổi trong tuần, chủ yếu là tự học tại nhà hoặc lên thư viện. Thời gian đầu nếu không có giờ học trên giảng đường, tôi hay lên thư viện ngồi cho có không khí. Phần tôi cũng ngại ở nhà một mình, cảm giác cô đơn choáng ngợp khiến tôi bãi hoãi không học nổi. Nhưng chỉ vài tuần sau, tôi thích yên tĩnh ở nhà, ngồi đồng làm bài tập đến tận trưa mới mò ra bếp ăn cơm. Cơm đã được các anh chị trong nhà thay phiên nhau nấu từ sớm, dù chẳng ngon lành gì, nhưng vì không tốn thời gian cho việc bếp núc, tôi không càm ràm tẹo nào, chỉ bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng rồi ăn vội cho qua ngày đoạn tháng. Thỉnh thoảng chán cơm thèm pizza, tôi khoác áo đi bộ ra Place Saint Lambert, tìm mua một góc pizza rồi vừa đi vừa ăn. Sau buổi ăn trưa đạm bạc mà anh em trong nhà hay đùa là ít đạm nên tốn ít bạc, tôi ngủ một giấc đúng nửa tiếng để đồng hồ báo thức dậy học bài tiếp. Quả là quá trình 2 năm đi làm trong Malaten cho tôi một tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tôi xem chuyện học vừa là công việc vừa là thú vui, nên dù mỗi ngày học đến 12 tiếng đồng hồ, tôi ngạc nhiên nhận ra mình vẫn trụ vững, điều mà khi còn ở Việt Nam tôi chưa bao giờ hình dung nổi. Ngoài ra, tôi hiểu rõ người Mỹ yêu cầu cao ra sao trong mỗi việc dù nhỏ nhất. Tôi đã áp dụng nguyên tắc đó vào từng bài tập của mình. Hồi còn học đại học ở Việt Nam, tôi không bỏ hết công sức vào chuyện học. Mọi thứ đều rất amateur, quá sơ sài và nghiệp dư mà tôi cứ ngỡ như thế là đủ rồi. Giờ tôi học hành pro hơn rất nhiều. Ngay cả các giáo sư khi nhận bài tiểu luận của tôi cũng có lời khen là tôi làm bài rất chuyên nghiệp, hơn hẳn đám sinh viên Mỹ học thẳng từ đại học lên. Giờ tôi mới thấy quý 2 năm mình được làm việc trong môi trường tuyệt vời ở Van Laten. Tôi đã dám khẳng định, từ môi trường doanh nghiệp trở ngược về giảng đường rất lợi thế. Thấy em học hành suôn sẻ vậy, chị cũng mừng. Chị Linh thật thà. Chị đứng ra gây quỹ khuyến học cho em, nên có phần hồi hộp. Khi nào em có điểm thi những môn đầu tiên, nhớ cho chị biết để báo tin cho họ hàng nha. Thật ra nhiều lúc em cũng thấy quải. Tôi thú nhận, mục đích của em sang đây không chỉ là học. Biết rồi, chị Linh cười thấu hiểu. Em còn muốn vụ kia nữa. Vụ kia là vụ gì? Tôi tự dưng cáo. Ý em nói là ngoài chuyện học, em còn muốn enjoy nhiều hơn cuộc sống ở châu Âu. Em muốn có thời giờ đi du lịch bụi, muốn kết bạn nhiều hơn với người Mỹ, muốn tham gia vào những hoạt động cộng đồng. Chừng nào thư thư, nghỉ lễ nào đó, chị Linh đề nghị, thì qua Pháp chơi với gia đình chị trả lại tiền xe lửa cho. Thôi, qua Paris em sợ gặp người quen. Tôi rụt vai, đỏ mặt. Hôm gặp lại Quang, tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời anh nói. Thực sự Quang không có ý gì khi lần đầu gặp tôi ở Valaten. Anh chỉ muốn cùng đi dạo Brussels với tôi, chỉ cho tôi những nơi cần chiêm ngưỡng. Nhưng rồi ánh mắt cảnh giác, những lời nói ác cảm sâu xa với Việt Kiều của tôi làm anh thấy bực. Hoàng cũng chỉ định trêu ghẹo tôi cho không khí thân mật hơn. Nào ngờ, càng đùa, tôi càng ghét anh thậm tệ. Chắc em từng là nạn nhân của Việt Kiều. Hoàng nhún vai. Hoặc em nghe quá nhiều định kiến về Việt Kiều. Dân tộc nào cũng có người tốt người xấu. Văn hóa nơi nào cũng có điểm hay điểm dở. Em cứ khăng khăng nói Việt Kiều xấu xa, thì anh cũng có lý do để ghét người trong nước. Sao? Tôi hỏi lại. Người trong nước toàn là nạn nhân của Việt Kiều. Em không biết đó thôi. Hoàng nhướng mày, cố gắng bình tĩnh, chậm rãi giải thích. Bao nhiêu Việt Kiều về nước làm ăn, bị đối tác lường gạt do không thông hiểu luật lệ. Cũng có rất nhiều Việt Kiều về nước muốn cưới vợ đàng hoàng, nhưng lại gặp phải những cô gái lợi dụng. Nói chung, bên nào cũng có thể là nạn nhân. Thật sao? Tôi bắt đầu bị thuyết phục. Đương nhiên, Hoàng mệt mỏi. Tại em toàn đọc báo trong nước chửi Việt Kiều, nói chuyện theo kiểu bên vực một bên như vậy, đâu có công bằng. Thật ra, gia đình em có đông bà con họ mạc là Việt Kiều lắm. Tôi thành thật, cũng có người tốt, dĩ nhiên cũng có người cà chớn. Thế hệ sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở nước ngoài như anh thì em ghét hơn cả. Vì sao? Hoàng bất bình. Vì em ganh tị, tôi thú nhận. Cùng là người gốc Việt, cùng một độ tuổi. Nhưng khi Việt Kiều làm việc trong các công ty lớn thì đều là expatriate, lương cao ngất, quyền hành mạnh, được các sếp tay tin dùng. Bất công cho những nhân viên sinh ra và lớn lên tại Việt Nam quá. Hoàng không tìm ra lời nào để đáp, nhưng gương mặt anh lộ rõ vẻ bất mãn. Trong phút chốc, có thể anh thất vọng vì tôi quá thiển cận, nhưng tôi không hối hận về những gì mình nhận xét. Cuối cùng, Hoàng uống ực cạn ly nước suối rồi cố gắng nói tiếp. Em đã làm việc trong vài năm ở Van Laten, giờ em lại đang du học ở Mỹ. Em hãy công bằng nhìn nhận, chất lượng giáo dục ở châu Âu cao hơn rất nhiều so với Việt Nam, phải vậy không? Phải, tôi thú nhận. Ý anh là Việt Kiều trẻ với nền giáo dục ở phương Tây khi về Việt Nam làm việc chắc chắn là phải được trọng vọng hơn người thụ hưởng nền giáo dục thuần Việt. Vì thế, ganh tị với Việt Kiều là lố bịch. Đúng đó, Quang bật cười. Em dùng rất đúng từ, lố bịch. Tôi cũng phì cười, giải thích về thêm với Quang, vì mình từng gặp rất nhiều Việt Kiều trẻ, có thái độ hách dịch, đâm thọt đồng nghiệp Việt Nam, bợ đỡ xếp tay. Họ đúng là Việt Giang thời hiện đại. Tôi cũng thú nhận mình cảnh giác với Quang ngay từ những ngày đầu mới quen nhau, vì thấy anh đẹp trai quá. Em tự biết mình không có tiếc kinh nghiệm nào với đàn ông con trai, tôi nói luôn một lèo. Nên cũng tránh tiếp xúc với những người nằm trong vòng nguy cơ cao. Anh không những đẹp trai, lại còn tự hào về nhan sắc của mình không che giấu. Đàn ông mà tự hào thái quá về vẻ bề ngoài của mình, em thấy đáng ngại. Thật sự anh cố ý chọc em thôi, Quang cười to. Chứ bình thường anh cũng không ý thức được mình đẹp trai. So với tụi Tây bên đây, anh có đẹp gì cho cam? Cả hai đều cười, không khí có phần thân thiện hơn với những lời thú nhận thẳng thắn. Đột nhiên Quang trầm hẳn, anh lại nhìn sâu vào mắt tôi, chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng và khó khăn. Thái độ của anh làm tôi ngại ngùng. Tôi tản lờ ánh mắt hút hồn người đối diện của Quang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết chán quá, mưa hoài, vậy mà cuối tuần này em và những anh chị cùng nhà định lấy xe lửa đi Luxembourg chơi. Em có biết mình xinh không? Quang đột ngột hỏi. Hả? Tôi suýt bật ngửa. Xinh? Chưa ai nói với em là em xinh sao? Quang bật cười trước thái độ của tôi. Cũng có mấy anh bạn người châu Phi. Tôi bình tĩnh lại. Em biết em xinh chứ. Đúng ra em biết mình cũng có phong cách. Nói xong tôi đỏ rừng mặt, làm Quang cười to không ngớt. Anh gật đầu đồng tình. Tôi tuy không sắc nước hương trời, nhưng cũng xinh xinh được được. Điều làm tôi thu hút anh quả là do phong cách ngộ nghĩnh, cứ hay cảnh giác đàn ông, xù lông lên giận dữ, rồi lại giả vờ hiền lành ngây thơ. Hoàng nói chưa từng thấy cô gái nào quái quái như tôi, rất tự tin về bản thân, nhưng lại thể hiện ra mình khá e dè trước người khác phái. Tôi vừa có một mặc cảm nào đó, lại vừa rất chảnh chọe. Em không ý thức được mình xinh. Quang cố gắng lý giải, nhưng lại vô cùng kiêu hãnh vì những giá trị riêng nào đó. Chỉ có ai tình ý mới đủ khả năng nhìn ra. Và em đang chờ một hoàng tử xứng đáng nhìn thấu những giá trị độc đáo của riêng mình. Trời ơi, tôi đỏ mặt la lên. Đừng có làm thầy bói phán lung tung. Anh không làm thầy bói. Quang trở nên nghiêm trang quá thể. Anh đã nhìn ra những giá trị của em. Ồ không, tôi la lên. Đừng nói anh là hoàng tử em đang đi tìm, em xỉu mất. Quang đưa tay lên trời, cười, không nói gì thêm, dù ánh mắt lộ rõ anh muốn khẳng định. Chính anh đây. Tôi cố tản lờ, xoay qua nói chuyện thời tiết, chuyện học hành, rồi đột ngột nói phải lấy xe buýt xuống trung tâm Liège. Quang muốn mời tôi cùng ăn trưa, khẳng định sẽ trả tiền, nhưng tôi từ chối với lý do mình có hẹn với bạn cùng làm bài tập rồi. Anh lại nài nỉ chúng tôi có thể lại gặp nhau vào buổi tối, cùng ăn chung, trước khi anh lái xe quay về Paris. Tôi cũng viện cớ mình có lớp học pháp văn, tối đó phải thi kiểm tra. Cuối cùng, Quang buồn buồn hẹn. Vậy thôi, dịp khác mình gặp lại. Chừng nào anh đi công tác sang Bỉ, anh sẽ gọi điện trước cho em. Hoặc nếu em đến Paris, nhớ liên lạc nhé. Anh sẽ dắt em đi chơi. Em chưa biết Paris mà, phải không? Tôi hứa đại rồi lao đầu chạy ra bến xe buýt. Quang đuổi theo xin số điện thoại di động và địa chỉ email, rồi đành vẫy tay chào tôi. Trên xe tôi ngoái lại nhìn, thấy Quang sụi vai buồn bã. Mưa đang lất phất mà anh không hề cầm theo một cái ô. Tôi thở dài, nghĩ mình cũng quá đáng. Nhưng tôi đã bị quá tải trước những lời thú nhận của Quang rồi.
Chương 20. Có hoa và sô-cô-la.
Hội chợ kéo dài một tháng ròng trên đại lộ Boulevard Davroy cuối cùng cũng kết thúc. Tối hôm nói lời chia tay với cư dân Liège, những người làm hội chợ đã bắn pháo hoa xôm tụ như một lời cảm ơn và hẹn gặp lại vào năm sau. Tôi chứng lên, không thèm theo mấy anh chị trong nhà ra hội chợ xem pháo hoa với lý do đang tập trung làm bài tập. Nhìn họ trộn rộn khoác áo, chuẩn bị máy chụp hình để mục kích pháo hoa, tôi cũng nôn nao muốn đi theo. Nhưng rồi nghĩ giận ròn chê, đó chỉ là hội chợ cho con nít, tôi không thèm đi nữa. Ngồi trong nhà với những khung cửa sổ đóng kín, tôi vẫn nghe tiếng đì đùng vui tay từ hội chợ vọng lại. Giá mà ròn chịu đến Liège, chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau cùng ngắm pháo hoa. Tôi thở dài, nghĩ như thế cũng hay, khỏi làm tình cảm nảy nở, mất công phiền toái về sau. Tuy không chịu đến Liège vì cái hội chợ dành cho con nít, Ron vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm chuyện học hành. Tôi lịch sự cập nhật thông tin cho anh mà không dám nhắn thêm vài chữ thân mật như Bisou hay Miss You. Chú thích: Bisou tiếng Pháp, nghĩa là gửi những cái hôn trên má như thói quen khi gặp nhau hay khi chào tạm biệt ở Bỉ. Miss You là tiếng Anh, nghĩa là nhớ anh. Dù đó cũng chỉ là những lời đầu môi, chót lưỡi, tụi tay bên đây hay thêm vào dưới những tin nhắn, Ron cũng giữ kẻ, chỉ nhắn G9. Chú thích: viết tắt của good night trong tiếng Anh, nghĩa là chúc ngủ ngon. Hoặc A cộng. Chú thích: viết tắt của a bientôt trong tiếng Pháp, nghĩa là hẹn lần tới. Khá vô thưởng vô phạt. Với những cái tin nhắn cỏn con đó, đôi lúc tôi thấy ấm lòng vì được quan tâm, nhưng rồi tôi cố tự nhủ, chỉ đến mức này mà thôi. Mùa đông đã bắt đầu bung chiếc áo choàng lạnh lẽo phủ chụp lấy vạn vật. Mặt trời ngày càng thức muộn, mây xám bao phủ âm u, hoa cỏ oằn mình chết rạp. Những nhánh cây đã thật sự trụi hết lá, giờ những bộ xương gầy khẳng khiu chịu đựng buốt giá. Mỗi khi đứng chờ buýt trên đại lộ Boulevard d'Abroy, nhìn khoảng trống lạnh lẽo mới mấy ngày trước còn là hội chợ náo nhiệt, tôi thấy lòng chùng xuống. Cuộc sống cứ thế trôi, hết tưng bừng rồi lặng lẽ. Mùa đông thê lương rồi cũng sẽ qua, tôi tự an ủi. Rồi tôi sẽ chờ đến lúc thấy xuân về. Năm ngoái tôi chưa kịp ngắm thảm hoa ở Grand Place trên Brussels thì đã quay lại Việt Nam sau kỳ tu nghiệp 2 tuần. Lần này khi tháng 4 đến, nhất định tôi sẽ lại lên Brussels. Ở lớp học tiếng Pháp tại cơ sở của một trường đại học Liège, ngày Plevinout. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Ginev và Isabella. Cả hai không ai còn ở lại ký túc xá trên đồi gió ngúa Saint-Germain nữa. Ginev chi tiền nhà, ở trọ cùng những đồng hương Bắc Phi. Họ là tín đồ đạo Hồi, tín ngưỡng khiến họ xích lại gần nhau. Khỏi phải than phiền tủ lạnh bị ô uế vì để chung thức ăn với thịt heo hay rượu cốc tài của người khác. Isabella cũng dời về trung tâm Liège. Cô nàng ở ký túc xá Homebrew, nằm ngay trên đại lộ Boulevard d'Abroy. Ký túc xá này hiện đại, quy tụ nhiều sinh viên nước ngoài từ Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Sang. Thỉnh thoảng có cả sinh viên Canada và Mỹ. Homebrew dành cho sinh viên nước ngoài sang Liège theo dạng trao đổi sinh viên. Giữa các trường đại học của chương trình Erasmus, họ chỉ học ở đây một học kỳ rồi quay về nước tiếp tục chương trình trước đó. Vì chỉ đến Bỉ ngắn hạn, đám sinh viên này không chú trọng chuyện học lắm mà đa phần muốn tận dụng học kỳ, trao đổi để du lịch hay khám phá những trò vui thú khác. Homebrew hoàn toàn không yên tĩnh để học hành, nhưng nơi đây thật lý tưởng để kết bè kết đảng. Thật dễ hiểu vì sao Isabella thích dọn đến đây ở. Cô nàng hay rủ tôi cuối tuần cùng vào khu Le Carré nhảy nhót, hoặc đến ký túc xá Homebrew tụ tập nấu nướng. Thỉnh thoảng tôi cũng tự cho phép mình đàn đúm cùng đám sinh viên đa quốc tịch ở Homebrew. Bọn họ trẻ măng, đùa giỡn, vô tư, ăn chơi hồn nhiên. Dường như trên đời này không có gì khiến họ phải lo nghĩ. Dù khủng hoảng kinh tế toàn cầu có đe dọa, cũng không mảy may làm họ lưu ý. Dù đồng tiền chung euro có nguy cơ giải tán, cũng chẳng làm họ lo âu. Đám sinh viên Ý dạy tôi làm spaghetti và carbonara. Bọn Tây Ban Nha chỉ tôi cách làm món tortillas và tapas. Dân Nam Mỹ mở lớp học nhảy salsa miễn phí. Bọn nhóc này còn dạy tôi các bài hát chế lời bậy bạ hay những câu chửi thề độc địa. Tụ tập với họ làm tôi quên được mình là ai, mình từ đâu đến, mình đang ôm một cục nợ 15.000 euro, mình đang trong tình trạng độc thân không vui tính. Vui nhỉ? Anh Hưng tán thành. Anh cũng muốn sang Homebrew đàn đúm, các em Tây Ban Nha thoáng lắm, tha hồ giao lưu chuyện đó. Anh đừng tưởng bở, tôi trề môi. Tụi nó cũng chọn đối tác đẹp trai, hay ít ra cũng có tiết cơ bắp. Nhìn anh gầy gò nhỏ thó như vậy làm sao? Em không có kinh nghiệm rồi. Anh Tùng góp lời. Gầy gò mà dẻo dai là được việc, chứ nhìn phớp pháp lại chả được cơm cháo gì. Phải không bà Nhàn? Mấy cái ông xa vợ này, chị Nhàn cười ngất. Bên đây không tìm mua được rau răm cho mấy ông ấy ăn. Rau răm là anti-vagiara mà. Ăn vào là khỏi cần giao lưu chi cho rách việc. Hương Vi, các anh đề nghị. Lần tới có sang Home Rule, nhớ cho bọn anh theo với nhé. Giới thiệu các em Tây Ban Nha nào máu máu vào. Các anh Việt Nam chỉ mạnh miệng nhưng rất nhát. Họ lại ngại giao tiếp nên co cụm chơi với nhau mà không dám tiếp xúc với người nước ngoài nhiều. Rốt cuộc chỉ có mình tôi là chịu la cà với dân Home Rule. Pascal dường như cũng không hợp với sinh viên da trắng. Nếu có thời giờ rảnh hiếm hoi, chị thích tụ họp với người da đen hơn. Tôi ngộ ra, không phải ai cũng thích khám phá văn hóa lạ. Giao du với đồng hương, đồng tôn giáo, đồng màu da xem ra an toàn, không mất thời gian và hứa hẹn hơn. Có lẽ vì thế, Ron ngại phát triển mối quan hệ với tôi. Còn tôi cũng ngại cả hai không cùng một xuất thân gia đình. Vậy mà tối thứ sáu hôm đó, tôi đang đầu bù tóc rối làm món carbonara và tortillas cho cả nhà đổi khẩu vị, thì anh Hưng nhấn chuông ầm ĩ. Anh được phân công ra siêu thị ở Place Saint-Lambert mua bia và coca. Sao lại không đem chìa khóa? Chị Nhàn đang giúp tôi đánh trứng cho món tortillas, còn anh Tùng đang phụ trách phần luộc mì ống cho ra món carbonara. Chỉ có Pascal là có thể đi ra mở cửa dù mới từ phòng tắm ra với cái khăn quấn hờ quanh người. Từ trong bếp tôi nghe Pascal hú lên. Tiếng hú dài xuyên qua mọi rào cản rất đặc trưng từ châu Phi hoang dã. Giọng anh Hưng thì uốn éo kỳ quặc và còn bày đặt nói bằng tiếng Anh củ chuối. Hello people, attention now. It's a pleasure we have a guest for young lady. Attention, attention. Chú thích. Chào mọi người, bây giờ hãy chú ý. Chúng ta hân hạnh có khách. Khách của cô gái trẻ, chú ý, chú ý. Vì giọng anh cứ khẩn thiết đòi mọi người chú ý, cả bọn từ bếp thò đầu ra nhìn. Suýt chút nữa tôi đánh rơi mấy củ khoai tây nóng trên tay. Ron sừng sững đứng kế bên anh Hưng bé nhỏ. Trên tay Ron là một bó hoa rực rỡ và một hộp sô-cô-la thắt nơ hoành tráng. Pascal không biết vô tình hay hữu ý để rớt gốc khăn quấn người lộ cả hàng. Chị nàng há miệng ra trầm trồ trước người khách đột ngột. Xin chào mọi người. Ron đỏ mặt bối rối. Tôi làm phiền quá. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Anh đến sao không báo trước? Tôi ú ớ hồi lâu mới mở miệng được. Rủi hôm nay em đang đi đâu không có ở nhà thì sao? Anh tiện đường đi ngang Liège, ghé vào nhà thăm em. Ron phân bua. Nếu không gặp được em thì cũng làm quen với những người ở chung mà em đã kể rất nhiều. Lần đầu tiên nhà chúng tôi có khách da trắng, lại là một người Bỉ, ăn mặc sang trọng, nên mọi người trộn rộn nháo nhào cả lên. Ron cho biết anh đi dự hội nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất sản phẩm sữa ở Verviers, gần sát Liège. Hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến, nên anh tranh thủ ghé thăm tôi. Anh thấy nó đứng mua hoa và sô-cô-la ở siêu thị Denheis. Anh Hưng nói oang oang bằng tiếng Việt. Anh thấy thằng này quen quá nên đứng nhìn nó. Nó thấy vậy cũng nhìn lại. Rồi nó hỏi anh có phải người Việt Nam, có phải bạn cùng nhà với Phương Vi. Thì ra có lần anh và nó chạm mặt ở trạm xe buýt ở Place Saint-Lambert. Thế là anh dắt nó về nhà, giao cho em nguyên hàng nguyên kiện đấy nhé. Anh ta nói gì vậy? Ron lúng túng hỏi. Anh có làm phiền gì mọi người không? Không không, tôi vội vã trấn an. Anh ấy khen anh lịch lãm, thân thiện. Cả nhà rất vui đón tiếp anh. Thật hả? Ron đỏ mặt. Em đang làm bếp. Làm bếp? Tôi hỏi ngược. À đúng rồi, nhưng giờ em làm không được nữa. Thôi, để ai muốn làm gì thì làm, có gì ăn nấy. Sao? Pascal đã kịp lên phòng thay áo đầm hở lưng và tô son đỏ chót. Cả nhà này có ai biết làm món Tây Ban Nha và Ý đâu. Em bày ra rồi bỏ đó sao được? Em không còn tâm trí nào làm bếp đâu, tôi thú nhận luôn. Bắt em làm thì em bỏ muối mặn chát, ăn không được cũng vậy. Món Tây Ban Nha và Ý. Ron ngơ ngác. Mọi người không nấu món Việt Nam. Pascal nhào đến nắm tay Ron lôi xuống bếp giải thích gì đó. Tôi ngồi phịch xuống ghế dài ở phòng khách, mặt ngớ ngẩn đến mức các anh đến lay vai. Bình tĩnh em, làm gì thấy trai thì mất hết hồn vía thế kia. Để đó, bọn anh xử lý giúp cho, yên tâm. Ron nhận ra tôi đang cố làm carbonara và tortillas, hai món dễ làm nhất trên đời, người châu Âu nào cũng biết, nên anh xắn tay áo hoàn thiện nốt. Ron ở lại ăn tối với chúng tôi, mọi người khen anh nấu ăn xuất sắc, khiến anh lại đỏ bừng mặt. Anh Hưng và anh Tùng thay phiên nhau xử lý Ron bằng những lời nài ép phải uống bia. 100%, không cạn ly là không tôn trọng chủ nhà, đó là phong tục Việt Nam. Các anh còn uống nổi, chú cũng phải uống theo. Kết quả là Ron không lái xe về được Bruxelles, phải qua đêm ở nhà chúng tôi. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Tiếng ngáy của bọn đàn ông vang lên khắp nhà, nhịp nhàng như một dàn đồng ca. Còn tim tôi thì đập, tiếng được, tiếng mất.